Chúa Nhật 31 thường niên năm A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ma-la-ki. Ma-la-ki chương 1 câu 14b đến chương 2 từ câu 2b và câu 8 hết câu 10. Đức Chúa các đạo binh phán: Chính ta là đức vua cao cả, và danh ta được kính sợ giữa chư dân. Và giờ đi, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa. Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhưng các ngươi đã đi chệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên con đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi. Đức Chúa các đạo binh phán: Còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta, và hay vì nể khi áp dụng luật. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? Đó là lời Chúa. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi.
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi.
Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vòng chẳng đời nào bước, việc diêu kỳ vượt sức chẳng cầu.
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi.
Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui.
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi.
Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mai muôn đời muôn năm.
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nên mình bên Chúa an bình thanh thơi.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. 1 Thessalonica chương 2 câu 7b đến câu 9 và câu 13. Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản năng, bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Đó là lời Chúa.
Nhưng chính họ lại không buồn giơ ngón tay lay thử. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ươm ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, hạ chiếc hàng ghế đầu nơi hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi Giữa Đức là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha đứng ở trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời Chúa.
Chúng ta biết chân lý ở trong các lãnh vực thì khác nhau. Ví dụ cái sinh hoạt chung với nhau thì chân lý là ý kiến chung của cộng đồng. Vấn đề khoa học kỹ thuật thì chân lý ở những người ta có chất sáng, ta có cái đó khoa học. Còn trên lý đức tin, trên lý sự sống thì không ở đâu có, ngoại trừ Thiên Chúa thôi. Cho nên ngày nào chúng ta đón nhận được chân lý là đón nhận chính Chúa. Chúng ta khước từ chân lý là khước từ Thiên Chúa. Bằng tính con người, Chúa phú bẩm sẵn, ai cũng khao khát sống chân lý, hãy đón nhận được chân lý, nhất là chân lý đức tin, chân lý sự sống. Nhưng thế nào là chân lý và đón nhận chân lý đức tin, chân lý sự sống ở đâu? có 4 tiêu chuẩn dựa vào các bài đọc hôm nay để chúng ta nhận ra chân lý đức tin, chân lý sự sống, chân lý tôn giáo. Tiêu chuẩn thứ nhất là mọi người phải biết có một cha chung trên trời, có một thầy duy nhất là Đức Giêsu. Tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta đừng nhìn vào những người sống đạo đức giả hình mà nhận ra chân lý. Và chúng ta cũng đừng bao giờ có lối sống giả hình để chúng ta trù dập hay là phủ đắp chân lý. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là chúng ta không bắt chước những người sống lạc chân lý mà sống theo gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng chúng con hãy tránh mê biệt phái, tức là dạy, có nghĩa là tránh mê biệt phái thì phải nhiễm lên mê Giêsu. Chỉ có mê Giêsu mới cảm hóa người ta thôi. Với tiêu chuẩn sau cùng thứ tư là sống khiêm nhường, phục vụ như thầy Giêsu. Kết thúc tin mừng hôm nay, Chúa nói anh hạ mình xuống thì được nâng lên, kẻ tự tôn lên sẽ bị đạp xuống. Đó là 4 tiêu chuẩn chúng ta tìm được chân lý tin, chân lý sự sống. Trở lại tiêu chuẩn thiết, Đức Giêsu nói Matthew chương 23 câu 9 câu 10: chúng con đừng gọi rất là cha mà mọi người là anh em, bởi vì chúng con có một cha trên trời. Chúng con đừng gọi rất là vị chỉ đạo, là thầy, thầy duy nhất chúng con là Giêsu. Ở đây Đức Giêsu không có ý phá đổ cái tôn ti trật tự, gọi nhau bằng vai và vế, cái kiểu nói nôm na xã hội là cá mè một lứa, không phải như vậy đâu. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen như vậy thì đó là đa số những em tin lành vẫn kết án người Công giáo rằng Chúa nói được đừng ai gọi nhau là cha, mà người Công giáo gọi nông linh mục là cha là sai, sai lời Chúa. Ai hiểu như vậy? Nếu mà chúng ta hiểu cái đen như vậy thì có thể về nhà sau lễ hôm nay nói với bố mẹ này, từ trước đến nay ông bà cứ bắt tôi gọi là bố là mẹ sai tết rồi, từ nay là anh chị nhé, sẽ có được ăn cái cuốn chuối vào đầu. Ơi tin mừng lắm vậy, thế Chúa Giêsu không có ý phá đổ cái tôn ti trật tự trong xã hội đâu. Ngay trong các thư của các thánh tông đồ gửi cho các tín hữu, ông họ tự nhiên các tông đồ là cha, các tín hữu là con. Nghĩa là sao? Dĩ nhiên là không phải cha con như nên để xác thịt, nhưng mà có quyền nói là cha con chứ. Bởi vì các linh mục phải từng sinh giáo dân qua các bí tích, qua lời mà, và đã từng nuôi giáo dân bởi lời Chúa và ơn thánh Chúa mà, là con là đúng chứ. Người ta đâu chỉ có xác, còn có hồn. Chính như em tin lành cũng gọi các vị giảng lời là mục sư, cũng có địa vị đấy chứ. Cho nên Chúa muốn là mọi người trên trái đất này, nhất là những người Công giáo, từ khi lãnh bí tích thánh tẩy được xích lại bởi Chúa Giêsu, thì nhận ra có một cha trên trời, một vị chỉ đạo duy nhất về thầy dạy là Chúa Giêsu. Nói cách khác, bất cứ điều gì nghịch với giáo lý của thầy Giêsu truyền cho hội thánh công bố thì đó không phải là chân lý, Nhớ tôi nói là lời Chúa được truyền qua hội thánh, hay là hội thánh mới có quyền công bố lời Chúa, chứ không phải là tôi cứ đọc kinh thánh hay tôi muốn hiểu được xem mà tôi nhận đó là ý Chúa đâu. Phải có quyền giáo huấn của hội thánh. Nhưng từ những nhận định như thế, ta phải đi đến hai sắc tính quan trọng này. Sắc tính thứ nhất, bao lâu loài người cùng nhận biết nhau là anh em trong một nhà cha chung trên trời thì phải thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Ngay trong gia đình, khi những anh em nó không nhận ra quyền của bố mẹ nó thì nói nhau này. Còn khi nó nhận ra quyền bố mẹ, nó có cái gì bất hòa thì cũng phải cáo với nhau, phải thương với bố mẹ, chứ không được quyền tự thanh toán. Thì Thiên Chúa là cha toàn năng, yêu thương và biết rõ, thì cũng phải sợ Thiên Chúa, đừng có đối xung với nhau, vì tất cả đều là anh em. Tất cả các anh em đùm bọc thương yêu nhau. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, chừng nào cả thế giới này đều nhìn biết nhau có một gốc của cha trên trời, tôn trọng nhau là anh em, thì thế giới này có hòa bình, và thế giới này là thiên đàng rồi, và sống với nhau đầm ấm lắm, như Thánh Vịnh 133-132 câu 1, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau. Đấy, đầm ấm trong gia đình, nhất là cái kính sợ Thiên Chúa, và lấy cái tình Chúa đã thương mình mà đối xử với anh em đồng loại của mình. Đó là cái sắc tín thứ nhất. Cái sắc tín thứ hai, bao lâu tất cả loài người trên trái đất này cùng biết đón nhận một lời do Thầy Giêsu giảng dạy mà hội thánh công bố rồi đem ra thực hành, thì loài người này sống bơi lội thở trong chân lý, và chắc chắn là có bình an và có hạnh phúc đích thực. Chúng ta để ý lời Đức Giêsu nói, chúng con chỉ có một Thầy. Nếu chúng ta không nhìn nhận một vị duy nhất công bố chân lý, không bao giờ có chân lý. Ví dụ như vợ chồng cãi nhau vì ai cũng cho mình có lý. Vợ thì nói nhà ở thành phố đắt, ta bán nhà thành phố đi về con tu mua thì cũng được một cái ở thành phố 100 mét vuông á, thì về con tu mua mấy mẫu đất, sau này con cái của mình đông có chỗ nó làm nhà, chứ ở thành phố này có 100 mét vuông 10 đứa con chào chiêng cũng lại mỗi đứa 10 mét. Về con tu mua cả chục mẫu mỗi đứa bông, và về đó nó bớt tật xấu, điều đó nó không có đi ôm, không có quán mờ, đó, con tu không có bia ôm, không có quán cà phê mờ, không có quả phê sương bụi mưa bụi vân vân, thì nó đỡ tật xấu, còn cái dễ dàng đấy. Thì vừa nói rất là đúng, ông chồng không ý cãi lại không được, bà đưa con gái về nhà quê rồi học hành làm sao, người ta đang mong về thành phố ra học này. Ở thành phố này con cái mình nó mới có điều kiện học, vươn lên chứ. Nhất là tôi đang bốc việc ở thành phố này về nhà quê, bảo tôi cũng đỡ tôi nó bị không đâu. Phố này muốn ăn thứ gì cũng có, rất là thế, là ông cũng có lý, bà cũng có lý, ai cũng giữ lý của mình thì gia đình tan, đúng không? Chỉ khi nào gia đình ấy đón nhận một ý kiến, nhận một người nó đúng, hoặc là chồng nó đúng, hoặc là vợ nó đúng, hoặc là bạn ấy đứa con nói đúng, chỉ có một người phát biểu, một người quyết định, và ai cũng lấy một thôi, thì gia đình bình an hạnh phúc. cho nên lý do đó mà trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định này, chúng con chỉ có một vị chỉ đạo, một bậc thầy duy nhất là Giêsu. Đành rằng cả ba ngôi Thiên Chúa đều là chân lý, đều là thầy dạy, nhất là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy đích thực chứ. Thế mà ở đây Chúa Giêsu không có Chúa Thánh Thần dạy, mà nó được Ngài dạy. Ngài dạy được chuyển cho giáo hội công bố. Đó, ba ngôi Thiên Chúa đều là triết lý, nhưng phát ngôn chỉ có một vị. Thấy chưa? Nếu không phát ngôn một vị thì làm sao có triết lý? Cái này rất ư là quan trọng, mà nhiều người không xác tín cho nên phải bỏ giáo hội mà đi sang anh em tin lành hoặc tôn giáo khác. Vì tôi nghĩ rằng là đường nào cũng về La Mã. Đấy, nhiều không biết cái từ đó ở đâu mà ta nói vậy. Đạo nào cũng là đạo. Mỗi người đều có lý trí để tự đi tìm chân lý. Đó là cái đường lối của anh em tin lành. Họ sai lầm chỗ đó, mặc dù rất là say mê kinh thánh. Thế nhưng mà mỗi một nhà thờ thì họ tin khác nhau. Nhà thờ A bảo nhà thờ B là tà đạo, nhà thờ B bảo nhà thờ A là tà đạo. Tin lành không bao giờ họ đi nhà thờ này tới nhà thờ kia đâu. Họ chỉ chọn một trong nhà thờ, cứ nhà thờ này thì kết án nhà thờ kia. Vậy ai đúng? Ai chính đạo, ai tà đạo? Nhưng mà chúng ta đừng có chỉ nghĩ về những tin lành như thế mà thôi đâu nhé. Bây giờ chúng ta nhìn ở các nhà thờ xem, tà đạo nhiều lắm. Các thờ công giáo ấy, tại vì sao bố ông cha giảng mới kiểu tà đạo là gì đấy. Không giảng đúng nội hội thánh, nó tà đạo. Nội hội thánh đòi buộc các linh mục phải giảng dựa vào các bài đạo diễn trị phục vụ số 24 và diễn trị phục vụ số 52 này. Từ các bài đạo rút ra những màu, những đức tin, những tức là nhiều, và những quy tắc cho đời sống tư tưởng. Đâu có đâu. Nếu không dựa vào các bài đạo, không từ đó rút ra thì ra giảng tà đạo lên gì nữa. Nó giảng có quy luật, chứ không phải là lấy cái quyền linh mục để muốn nói gì thì nói. Cho nên khi một cái đau lòng nhất hay là cái tội nặng nhất trong một xã hội công giáo nói chung và giáo sĩ nói riêng, cái này không sao mối. Nó đang nặng nề, nhưng mà phải nghiêm túc nhìn sự thật đi. Nếu tất cả các nhà thờ giảng đúng đạo của thánh dựa trên hiến chính phục vụ số 24, số 35, số 52 và cũng dựa trên nền tảng đức tin năng nguồn như trong sách này đời chức vụ giám mục số 14 có năm nguồn, một là kinh thánh, hai là thánh truyền, ba là giao ước của cộng đồng, bốn là giáo luật, năm là phục vụ. Dựa vào những nguồn đó để trình bày mới đúng chứ, mà không dựa vào cái đó tất cả là tà đạo hết. Phải nghiêm túc và nói cho thẳng thắn mà chúng ta phải sửa cái này, dù nó có đụng chạm, dù bất lòng, nhưng mà nó thật bất lòng. Đấy, Chúa Giêsu đã khẳng định chỉ có một thầy, thầy Giêsu đã truyền cho giáo hội, chỉ có giáo hội có quyền công bố lời Chúa, mà giáo hội đã thể hiện cái quyền ấy bằng cách chọn các bài đọc. Tại sao người giảng lấy quyền gì mà bỏ đi? Tôi vẫn nói rằng khi chống một người có hiệu quả nhất là lấy lời người đó cắt đi trở thành chống. Thì lời Chúa trong phục vụ đâu có một bài đâu. Anh cắt đi tức là anh chống rồi. Cái này thì chẳng ai đóng được mà lo. Cứ lo cái chuyện mà lạm dụng tình dục, đáng là cái gì đâu. Số đó ít lắm, mà ai làm thì xấu hổ. Ai bắt chước đâu mà phải lo. Cái này bắt chước nhau sai, sai một loạt phiêu.
mà không sám hối, rất buồn. Sai từ những vị cao cấp trong xã hội cho tới trong dân. Nói là chua xót, mang tính nghĩa mai, nhưng mà sao tôi không thể chịu nổi khi thấy anh em linh mục tự biên tự diễn mà không dựng vào luật rằng hội thánh đã quy định làm sao. Công đồng Vatican thứ hai rất nhiều điều phải canh tân, nằm trong sách 50 năm nay rồi đấy. Roma mới thông báo là sẽ sửa giảm mừng 50 năm kỷ niệm công đồng, nhưng mà mừng có đưa ra thực hành đâu mà. Công đồng kêu gọi giáo dân cùng với linh mục đọc kinh phục vụ, nhất là kinh chiều. Chắc là mấy nhà thờ cùng với linh mục đọc kinh chiều đâu, thậm chí có chủng viện chỉ đọc kinh sáng, kinh chiều bỏ đi lần hẳn. Sai ngay thử trong chủng viện mà. Kinh sáng, kinh chiều theo một cổ có ít là có 5 giờ kinh, nhưng mà kinh sáng, kinh chiều cần đọc ít nhất là đọc kinh chiều. Giáo dân với lại linh mục có thực hành đâu. Hay là nói trong nhà thờ không được để hai tượng của một vị. Thế mà chúng ta thấy rất nhiều nhà thờ, nhất là tháng 5 đã có tòa Đức Mẹ ở bên cạnh rồi, phải có một cái bàn thờ Đức Mẹ ở giữa, đốt nến đốt cơm vì tháng 5 mà. Thì Đức Mẹ ở đứng bên cạnh trên khung thánh này lại có Đức Mẹ nữa làm sao. Luật lệ thánh đâu có cho phép như vậy đâu. Cái luật lệ được ghi ngay trên đầu lễ sách lễ Roma này cho các cha đọc, nó đâu có làm đâu. Chỗ này cột này mẹ Tả Băng, cột này mẹ Fatima, cột kia mẹ Mễ Du, cột này là mẹ Rava. Ôi rối đạn. Những cái đó hội thánh dạy hết, không thực hành thì rối đạo cái gì nữa, tà đạo hết gì nữa. Chu sắc, nếu hôm nay chúng ta phải xác nhận chỉ có một thầy dạy, thầy dạy đó đấy tín nhiệm chủ trang cho hội thánh qua những luật của thánh đã đặt ra, tôi nhắc đi nhắc lại đọc kỹ lên trên phục vụ của thánh dạy thế nào, không có thực hành gì cả, thì làm sao chúng ta cho giáo dân người ta tìm được chân lý đấy. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là đừng bắt chước cái hình thức để mà sống đạo. Chúa Giêsu trách những người xúc đạo hình thức như kỷ luật biệt phái. Họ xúc đạo hình thức làm sao? Họ đeo thủ phủ, họ mặc tay mặc áo choàng và có tua áo thật là lớn. Họ tưởng rằng họ là người đạo đức, rồi bắt chước bắt thói nhầm người này cũng như người kia, cứ như vậy là nghĩ là mình xúc đạo rồi. Dĩ nhiên là luật đeo thủ phủ là trong sách chỗ này chương 13 câu 9 cũng như đi luật chương 6 câu 8, ông Mô-xê bảo rằng đưa 4 đoạn kinh thánh quan trọng như xuất hành 13 câu 1 đến câu 10, đoạn 2 là xuất hành 13 câu 11 câu 16, đoạn 3 là đi luật 6 4 đến 9, đoạn 4 là đi luật 14 11 13 đến 21, viết 4 cái đoạn đó bỏ vào hộp rồi đeo trên trán, đeo cổ tay trong lúc cầu nguyện thì để tôn trọng lời Chúa đấy mà. Rồi áo choàng ngoài thì áo có 4 góc thì đính trùng lông màu sắc vào để biểu lộ là mình có lời Chúa, phải sống theo ý Chúa, thì cái ý nghĩa nó có giá trị đó. Nhưng mà người ta lại chỉ bám vướng vào hình thức. Chúng ta để ý xem người Do Thái bám vướng vào những hình thức luật ông Môi-se dạy, Chúa Giêsu đã mỉa mai và kết án Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào đời sống xã hội hôm nay, nhiều hình thức xã hội dạy không thực hành, chế ra những hình thức tự biên tự diễn bắt chước nhau, còn khuất đạn hơn nữa. Chúng ta để ý xem cái đời sống tôn giáo của mình xem chế ra không, chế ra nhiều lắm mà lại bắt chước nhau. Ví dụ tôi mới nghe một vị mới nghe Đài Trên Nghĩa Châu giảng cái này, tôi nói là có lẽ xúc phạm đến Đài Trên Nghĩa Châu đấy, nhưng mà cả Đài Trên Nghĩa Châu, những bậc cao cấp chất xám trong hội, cách đây 4 năm nữa này giảng đi cái câu chuyện là hai vợ chồng sống với nhau, một chồng bê bối lắm đủ thứ tội, vợ thì đạo đức, chồng trắng sức tôi được lấy gì, cái vợ ấy khuyên răn trắng được bảo anh ráng nghe mỗi ngày đọc kinh ký mừng, thôi chiều bà ấy đọc chứ ông chồng đâu có tâm tình gì đâu, vì đọc mỗi ngày có kinh ký mừng sống rất là bê bối. Vậy mà đức mẹ hiện ra, đức mẹ bế Chúa thì anh chàng có thấy Chúa Giêsu máu mẹ đầy mình, anh biết là tại tội mình, anh quỳ phục xuống, con xin lỗi Chúa, Chúa mà anh đây không thèm nhìn, ôi trời ơi. Trong đó kinh thánh nói là Adam khi phạm tội trốn, Chúa còn đi tìm. Dạ, Luca 9:15, đứa con hoang đàng bỏ nhà đi, ông bố đi tìm. Còn đứa đây thì anh ấy quỳ xuống, anh nhận lỗi mình, mà Chúa lại quay mặt đi, chết chẳng. Thế là đức mẹ phải đặt Chúa xuống, đức mẹ quỳ, đức mẹ lại thế này, thôi con chỉ nghe lời mẹ, con tha cho nó đi. Thì Chúa bảo quên, vì mẹ mà con tha, nó lại nó hôn đi, nó hôn cái đầu này máu hết lên đây. Trời đất ơi, mình tin ơi là mình tin. Ê mà lại bắt chước nhau đi, cứ là người này những câu chuyện đó người đừng đại cơ như vậy và chân nhau đây. Rất là bị kính mừng quan trọng chưa? Sai quá, đức tin. Chúa làm như vậy. Đấy, tôi nói đến cái hình thức đại cương như vậy, cứ chí ra những câu chuyện, cứ tưởng tượng cái này là để Chúa như vậy, sai được đi. Thế nên một ông cha mà cao cấp, chất xám, thần học nhiều, mà còn giảng như vậy, thì sao chứ nghĩ người ta chả chế ra những kiểu khác để ta nói về Chúa. Giáo lý đâu có dạy như vậy đâu. Đức tin của thánh đâu dạy như vậy đâu, tín lý đâu dạy như vậy đâu. Là người có tội đến xin ăn năn đã tội lỗi, Chúa để quay mặt đi bao giờ? Không bao giờ Chúa quay mặt đi. Chúa còn thương người ta còn hơn đức mẹ nhiều chứ. Đức mẹ biết thương người ta cũng chỉ là do Chúa cho thôi, chứ tự đức mẹ đâu có một biết thương người ta. Không có Chúa đức mẹ cũng chả làm gì hết. Đức mẹ cũng là người chúng ta thôi. Chẳng qua là Chúa muốn chúng ta bắt chước đức mẹ, vì đức mẹ là mẫu sống đạo, mẹ là mẫu kết hợp với Chúa, mẹ là mẫu sống lời Chúa, cho nên mẹ trở thành người tuyệt vời. Chứ chúng ta cũng phải hạ phẩm giá đức mẹ. Nếu nói là hãy nên giống cha trên trời thì khó thật, nhưng phải giống mẹ, mẹ cũng là người chúng ta, nhưng chúng ta là mẹ tuyệt vời. Thế như vậy chứ cứ chia ra cái này, chia ra cái kia, đó là hình thức. Tôi nói thì được trở lại câu chuyện tôi mới nghe trên đài Trên Nghĩa Châu, ôi giời ơi, hình thức đạo xem có vẻ xuất sáng nhỉ, cứ đạo người nhà Chúa thuộc đức mẹ nhân từ, thế đọc có mỗi kinh quý mừng rồi thao hoàn các ban trộm ăn tục ma phép, thế mà cuối cùng cũng được cứu độ thì làm sao, kinh thánh trắng đạo lễ trắng đi. Trời đất đấy, đó là những cái hình thức, hình thức không phải ở nơi người Do Thái mà ở nơi ngay cái đời sống đức tin của chúng ta hôm nay vô hình thức như vậy. Và chúng ta nhớ rằng cái một người mà sống đạo hình thức nó khác cái bản chất, giống như một kịch sĩ, thế như là một người đóng kịch ở trên trên sân khấu nhé, một người thì làm vua hoài lắm, một người cứ làm đầy tớ rất kịch thôi, chứ đâu trên sân khấu thì thằng này nó làm đầy tớ nó vẻ nó tội nghiệp lắm, nhưng mà thực sự ở trong xã hội nó hoài lắm à. Có những thằng ngồi làm vua ở trên sân khấu nhưng mà ở xã hội ấy, một lần lắm nó kịch mà nó không giống, nó hề lắm, nó không giống với bản chất, không giống sự thật. Chúng ta cứ xem cái phim Tư Du Ký Ngộ Không, nó đóng giỏi lắm, phải không? Nó giống khỉ vô cùng, nó cứ tập liên tập liên giống ba giống khỉ đi cũng, thế rồi vô cùng anh ta cứ làm liên giả dối đó, bắt chước khỉ để làm, nó đâu biết được khỉ thật. Nên lúc vợ cứ ngoài cái giờ đóng phim làm cái cử chỉ của khỉ, về vợ gặp vợ cũng làm cái cử chỉ của khỉ, vợ không chịu được, tôi ra tòa đi chị luôn. Đó khi mà một cái gọi là cái hình thức đóng kịch khi nó quá nhiễm vào mình ấy, thì nó sẽ trở thành cái bản chất của mình, khổ thế. Thế nên cái lối sống đạo của người Công Giáo hình thức nhiều lắm, giả dối nhiều lắm, cứ làm biết bắt chước nhau trở thành bản chất, thế là được khổ. Làm sai trái nhưng mà cứ muốn người khác khen mình, cái điểm thứ ba đó là Chúa bảo các môn đệ tránh men bị phái, nghĩa là phải giống Giêsu, là lấy men Giêsu. Giêsu đã sống thế nào thì sống như vậy, đừng bắt chước người khác. Không ai làm mẫu cho chúng ta về để sống với mình ngoại trừ Chúa Giêsu. Chúng tôi mừng hôm nay Chúa Giêsu so sánh cho chúng ta thấy giữa Ngài với những bậc vị vọng trong dân Do Thái là kinh sư, là biệt phái khác Ngài xa quần. Trước nhất Ngài nói người biệt phái họ nói mở cũng là khác hẳn Chúa Giêsu làm được cái nó. Bây giờ thứ hai là luật phái, biệt phái thì chết trên vai người tín hữu những gánh nặng của lề luật, chính họ họ cũng là Chúa Giêsu thì khác. Ngài nói là ai vất vả gánh nặng ta nâng đỡ cho. Thứ ba là luật sĩ biệt phái làm cái gì thì khoe khoang, còn Đức Giêsu có làm phép lạ, Chúa lại bảo những người được ơn thôi im đi. Luật sĩ biệt phái thì trong bữa ăn phải kiêm trụ nhân, còn Chúa Giêsu trong bữa tiệc này kiêm trụ trong, nhất là trong tiệc ly chẳng hạn, Ngài trở thành nô lệ. Những người biệt phái đi tìm những người theo đạo phải qua nghi thức khắc bì để thành Do Thái giáo, thế nhưng mà lại biến họ thành con cái họ gấp đôi. Chúa Giêsu thì khác, Chúa đi tìm Phao-lô kẻ ác ôn, hiểu rồi chỗ làm của ông này trở nên vị thánh tuyệt vời. Người biệt phái thấy ai tin vào Chúa Giêsu muốn đi vào chân lý, tức là được cứu độ, thì họ chặn lại, họ ngăn cấm không cho ai vào hưởng nước trời. Còn Chúa Giêsu Ngài mở cửa trời cho mọi người, thậm chí tên trộm biết sám hối và thế nào được. Thế nên cái lối hành xử của Chúa Giêsu khác hẳn với những bậc vị vọng trong dân Do Thái. Cho nên thật là đúng chí lý chúng ta đọc giáo hội trong chúng ta với đọc lại câu tôi muốn tin mừng ở Matthew chương 23 câu 10, chỉ có một thầy, chỉ có một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Cái tiêu chuẩn thứ tư đó là gì? sống khiêm nhường giống như Chúa Giêsu. Ngài nói cho đến ngày hôm nay, ai muốn làm lớn thì phải trở thành người phục vụ anh em. Vì ai tốt mình lên bị đạp xuống, ai hạ mình xuống được nâng lên. Chúa Giêsu tức hạ mình xuống rửa chân các môn đệ và cái nỗi phục vụ đến chết đau thương trên thập giá, Chúa Cha tôn Ngài lên. Mọi mà trên trời đất nghe danh Giêsu là phải phục xuống tôn vinh cả Chúa. Chúa đọc tư tưởng đó ở trong Doan chương 13 hoặc là Philip chương 2 đó. Đó, Chúa Giêsu khác. Ngài vốn dĩ là lớn mà Ngài lại trở nên người thấp hèn. Thì chúng ta đi con đường này vốn dĩ là thấp hèn. Chúa muốn chúng ta lớn như Chúa Giêsu thì phục vụ người ta như giống như Chúa Giêsu. Đó là khiêm tốn và phục vụ mọi người. Nếu chúng ta sống đạo không bắt chước được Chúa Giêsu thì hãy bắt chước được ông Phaolô. Ông Phaolô khi đã trở lại với Chúa, ông khác xưa. Xưa ông gặp những người tin Chúa, người Công giáo thì ông tìm cách giết, triệt hạ. Nhưng mà khi thuộc về Chúa rồi, ông đối với các tín hữu ông thương lắm. Ông coi họ như những người con và ông cư xử với tình cha con đối với họ. Như bài đọc chúng ta mới nghe ở 1 Thessalonica chương 2 câu 9 câu 13, bài đọc thứ hai chúng ta nghe Phaolô nói như sao? Tôi cũng nói với giáo đoàn Thessalonica này, chúng tôi đã cư xử với anh em rất dịu dàng như người mẹ ấp ủ con vào lòng. Đó, tình người mẹ không có lấy quyền để mà thống trị. Chúng tôi đã sẵn sàng hiến cho anh em, không phải chỉ tin mừng. Tin mừng chúng tôi đâu rằng tuy là ngôn ngữ loài người, nhưng không phải đúng với bản tính Thiên Chúa. Tin mừng ấy thi thố quyền năng nơi anh em là những người tin. Đó, chúng tôi trao cho anh em tin mừng tuyệt vời như vậy, chứ không phải chỉ có tin mừng, cả mạng sống của tôi nữa. Đấy, yêu tốt chặt như thì người cha người mẹ thương con cái. Cho nên ông còn nói tôi vất vả bằng mọi cách, làm lụng đêm ngày, tôi không muốn để bị nặng cho ai. Nhưng người cha người mẹ làm hết, không muốn để con phải vất vả. Đấy, cái tâm tuyển ông Phaolô cũng là một biệt phái, nếu không theo Chúa Giêsu thì bị nguyên rủa. Nhưng mà khi theo Chúa Giêsu thì đã diễn tả cái tâm tình như Chúa Giêsu nói, gạt mẹ ấp ủ con gì cánh, ông đối xử với giáo đoàn như vậy. Cho nên cách đối xử của Phaolô đã đáp trả cái lời kêu gọi của ngôn sứ Malaki mở bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe chương 2 câu 10. Tất cả chúng ta không biết rằng chúng ta có một cha chung trên trời sao? Chẳng biết chúng ta không biết rằng chúng ta chỉ có một Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó Ngài dựng nên chúng ta sao? Tại sao chúng ta lại phản bội nhau, chúng ta lại chèn ép nhau, chúng ta lại vi phạm giáo huấn? Không, ông Phaolô không sống như vậy. Cho nên nếu không sống như tinh thần của Phaolô mà cứ lấy cái quyền tư tế, quyền kể cả của mình mà sống đạo hình thức, rồi đấy doa nạt, lại đè nén người khác ấy, thì Chúa cũng dùng việc lấy Malaki để lên án rất là gắt gao. Hỡi các tư tế, các ngươi không muốn nghe lời của ta, các ngươi cũng không muốn tôn tìm cách để tôn vinh ta, cho nên phúc họa đáng lẽ ban xuống các ngươi thì bây giờ tai họa sẽ tập xuống các ngươi. Các ngươi sẽ bị dân chúng khinh gì các ngươi. Đấy, cho nên muốn bắt chước được tinh thần sống đạo như ông Phaolô đã tôn phục Chúa một cách tuyệt đối, hay tôn phục giáo hội, khi ông trở lại đạo, ông không tự hào tự mãn, ông giỏi hơn các môn đệ khác về bản thân thế, thì ông văn hóa ông hơn các tông đồ. Và lại cũng chính Chúa dạy ông trực tiếp 3 năm ở trên rừng Ả Rập chứ đâu phải là cái khơi đâu. Các tông đồ cũng được, 12 tông đồ kia cũng được Chúa trực tiếp dạy 3 năm. Còn ông Phaolô cũng được trực tiếp Chúa dạy 3 năm ở Ả Rập. Nhưng mà về ông tùng phục giáo hội, khiêm tốn chứ, tùng phục các chủ chân, những người xét mặt thấy ở đời này không xứng đáng làm trò không, ông tùng phục. Và ông coi giáo hội như là mẹ của mình. Rõ ràng ông Phaolô đã sống với tinh thần như đáng ca chúng ta vừa mới đọc ở Thánh Viên 131-130 ấy. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi. Đó, chúng ta nép mình bên Chúa đồng nghĩa là nép mình dưới sự chăm sóc của xã hội, mà xã hội chỉ thực sự thể hiện sự chăm sóc chúng ta khi hội thánh cử hành phục vụ, là hội thánh dùng lời Chúa để thanh tẩy chúng ta, dùng lời Chúa để nuôi dưỡng, để giáo dục, và dùng ơn trong bí tích để mà làm cho chúng ta nên một thụ tạo tuyệt vời, sống xứng danh là con Cha trên trời. Amen.